This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất sáng hôm nay. Và từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, Mai Trâm cũng rất khỏe. Nhưng mà ngày hôm nay là anh Tiến Dũng đã kịp lấy cái Red Cup của Starbucks chưa?
Có cái đó đi hả?
Dạ, hình như hôm nay là ngày Red Cup đó. Thì nếu mà mình mua những cái thức uống nào mà họ đưa ra đó thì mình được cái cup đó free. Nhưng mà hình như nghe nói là nhân viên của Starbucks họ chọn cái ngày hôm nay để mà họ đình công nữa đó.
Rất là thú vị cái thưa vị. Cái cơ sở thương mại nào cũng có những cái cách để mà họ lure, tiếng Mỹ là chữ lure customer, tức là dụ dỗ customer đến. Cái đó cũng nó nằm trong một cái cách mà chúng ta tiêu tiền. Phải nói rằng nếu mà nói về cái cách quảng cáo á, mà cái cách mà để mà dụ dỗ khách hàng đó, thì Tiến Dũng thấy không có một quốc gia nào mà cạnh tranh lại Trung Quốc. Tiêu không nói là Hoa Kỳ, không có nói Hoa Kỳ mà Trung Quốc. Nhưng Hoa Kỳ cũng học hỏi rất nhiều từ Trung Quốc về cái cách mà gọi mời, cách mà như cho đồ free, vân vân. Quý vị cứ thường đi vào, mấy trăm cũng thường đi vào cho thấy vào những cái cửa tiệm. Ở Mỹ không có cái đó. Mỹ ít khi nào, nhưng mà vào những cái nơi mà cái mo đó sẽ cảm thấy đa số cái tiệm tạo họ làm những cái món ăn mới đó là họ để vào cái dĩa rồi cắm những cái tâm trong đó rồi chúng ta đi ngang qua họ mời cái khách đó gọi là của người Trung Quốc, nên mình thấy rằng họ hay lắm cái việc họ biết đánh tâm lý của cái người tiêu dùng. Và người Mỹ, các cơ sở thương mại Mỹ học rất là nhiều vấn đề đó, nhưng mà chúng ta cẩn thận ngọt mật chết rồi. Hiện tại bây giờ là thời điểm này là chúng ta thấy rằng họ mời mọc, họ lên nhiều cái chiêu mà nói rằng người ta, cái từ mà giới trẻ ngày hôm nay gọi là cái từ mà chúng thấy hơi vui vui mà dùng này đúng là khó cưỡng.
Nhưng mà
buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó giảm nhẹ. Tiến Dũng nghĩ rằng nó sẽ giảm nhẹ nếu mà không có một cái biến cố nào xảy ra trong suốt từ bây giờ đến chiều. Bởi vì Bộ Thương mại đã đưa ra cái report sáng ngày hôm nay cho biết rằng những cái cơ sở thương mại đó đã, cái doanh thu của họ đã giảm 0.1%, tức là cái traffic của những người customer đi vào giảm 0.1, tức là chưa đến 1 nha. Nhưng mà cái bản tin này, mặc dù nó không có ghê gớm với con số mình thấy, nhưng mà có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán. Chúng ta nhớ, ví dụ Dow Jones giảm 77 điểm là 77 tỷ rồi, thưa quý vị. 77 tỷ rồi, 77 điểm là 77 tỷ. Trước khi mà gửi cho bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Dũng sẽ gửi về những con số về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì giảm 77 điểm, 34.913 điểm. Tôi nghĩ rằng con số hôm nay giảm nhẹ thôi. Nếu mà những biến cố lớn xảy ra thì nó sẽ giảm nữa. Nasdaq thì giảm 33 điểm, 14.070 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 4.500 điểm. Dầu thô giảm 2.67 đồng, 73.99 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên rất mạnh, lên 24.70 đồng, 1.989 đồng chẵn cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất thì hôm nay nó cũng giống như ngày hôm qua, tức là 15 năm là 7.12, 30 năm là 7.83. Vàng thì mua vào là 69.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 70.620.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 11 tháng 11. Sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng đã tăng lên 13.000 người, và con số hiện tại là 231.000 người. Cái con số này rất là tốt cho cái inflation. Tại vì Tiến Dũng sẽ giải thích sơ như thế này. Cái con số này thì Chủ tịch Quỹ Liên bang rất là muốn tăng lãi suất lên. Tăng lãi suất lên như vậy thì các công ty sẽ không bán hàng được, không bán được sẽ sa thải nhân viên. Thì con số sa thải nhân viên này đang bắt đầu trở lại, là số người xin trợ cấp thất nghiệp là 13.000 người rồi, cho từng dậy tại lễ tháng 11 vừa rồi. Vậy thì quý vị có thể hỏi rằng inflation vẫn còn, mặc dù thằng nhân viên bị lay off. Thí dụ thay cái sự đi qua của ông Tập Cận Bình kỳ này, có thể đảng Dân Chủ sẽ bắt tay lại về Trung Quốc theo cái dự đoán của Tiến Dũng thôi. Lý do vì khi mà bắt tay với Trung Quốc, làm ăn với Trung Quốc, thì hàng hóa nó sẽ trở lại bình thường hơn trước đây. Thì có thể cái sự tiêu xài của người dân nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ dư hàng hóa hơn, thì nó sẽ giảm đi cái demand and supply. Thí dụ trước đây 10 cái ly bán 11 người thì thiếu một cái thì chắn nó sẽ khuấy động lên cái giá cả rồi, tức là cung thì không đủ cho cầu. Nhưng nếu bây giờ có 20 cái ly mà chỉ có 10 người mua thôi thì chắc chắn rằng cái giá cả sẽ cạnh tranh là nó sẽ đi xuống. Rồi dầu thô giảm nữa, thì phải có nhiều yếu tố như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng trong tương lai cái inflation sẽ kéo được 2%. Như vậy mới có thể giúp được cái đảng Cộng Hòa phải cạnh tranh mạnh hơn với đảng Dân Chủ trong cái mùa cử tới đây. Tại vì họ làm tốt công việc, đến gần cuối cái mùa cử rồi mà thị trường giá cả giảm xuống, inflation giảm xuống 2%, bất ngờ chưa, đúng không? Thì lúc đó họ có thể đứng ra để mà nói chuyện được là chúng tôi đã control được inflation. Thì đó là cái đoán của Tiến Dũng thôi. Ok, trong tương lai thì biết như thế nào. Trong khi đó thì một cái report cho biết rằng Maryland là một trong những tiểu bang nhỏ xíu à. Maryland rất là nhỏ, quý vị. Là có cái unemployment thấp nhất, chỉ có 1.6% trên tổng số hiện tại bây giờ trên toàn quốc là 3.8%. Cái report kế tiếp thì đã làm cho thị trường chứng khoán xét một chút xíu, nói về cái retail sale, tức là cửa hàng bán lẻ đã giảm 0.1, rất thấp nha. Nhưng mà của thưởng đi về xe, họ không nói xe cũ xe mới mà xe thôi, thì giảm 1.1%. Cái sale của nó giảm 1.1%. Những cái furniture, bàn tủ ghế giảm 2%. Restaurant and supermarket tăng lên 0.3%. 0.3%, tức là chúng ta thấy rằng cái food inflation vẫn còn rất là cao ha. Rồi cái Consumer Price Index là hiện tại 3.2%, nó giảm xuống con số trước đó là 3.7%. Và thì cái tiếp thì liên quan đến các công ty, quý vị nào là làm những công ty lớn, hạn như là về GM, hay làm về Lockheed, hay làm về Raytheon, hay làm về những công ty lớn đó, technology vân vân. Thì chúng ta nhớ là trước đại dịch, sau đại dịch thì có nhiều công ty họ đưa ra nhiều cái benefit để mà quyến rũ cho những cái người đang tìm việc làm, ok? Thì nào là họ offer những cái gọi là dental care, tuition, tức là đi học họ trả tiền cho ta luôn. Chúng ta có thể gọi là đi từ thiện, họ sẽ match chúng ta, dù nó tháng đó tôi đi từ thiện 200 thì công ty sẽ cho 200 đi từ thiện chung. Chúng ta phải có những cái chương trình nào đó cho họ thấy. Rồi vision care, bảo hiểm mắt, bảo hiểm về răng vân vân. Thì bây giờ những cái đó hình như là không còn nữa. Nhiều công ty họ đã cắt giảm cái benefit tối đa luôn đối với những nhân viên của họ, hầu cho giữ lại, như nói vì là họ không phải là họ chết, nhưng mà họ cảm thấy cái lợi nhuận họ nó đang bị xâm hại, bị xâm phạm, thì họ muốn cắt hết những cái đó. Thì nhưng mà những cái mà họ giữ lại cho nhân viên có thể vui hơn, chỉ có hai cái benefit mà chúng ta có thể thấy. Ngay cả commuter assistant, trước đây chúng ta đi xa họ trả tiền ta bao nhiêu một mai, bao nhiêu tiền vân vân. Thì bây giờ những cái duy nhất là cho chúng ta những con nuôi sanh đẻ và parental leave, tức là cha mẹ sanh con thì được ở nhà vân vân. Thì hai cái đó duy nhất nói về con và cái quyền lợi được benefit được nghỉ ở nhà là công ty nào vẫn còn hết, còn tất cả những thứ khác hình như là không còn nữa, cái thứ việc. Và tin kế tiếp là bản tin khá quan trọng mà Dũng đúng rồi gửi hôm qua rồi nhưng mà không có thời giờ. Quý vị thường đi chợ mà mua cái ice popsicle, tức là những cái cây đó mà nước trái cây mà gọi là nhân tạo á, artificial, tức là những cái đó nhân tạo, những cái mùi hương thôi mà nó là nước đường. Rồi ngay cả những cái fruit punch trong cái bịch Tí Dũng có share trên cái Facebook của mình, quý vị nhớ vào để coi những cái đó. Tại vì cái lượng chì nó rất là cao, đến nỗi mà không phải một cơ quan nha, hai cơ quan của chính phủ, FDA và CDC luôn, bắt buộc phải kéo hết tất cả những cái loại nước đó xuống, không cho uống nữa. Không, tại vì cái lượng chì nó quá cao. 22 đứa trẻ sau khi uống nước này xong, lượng chì nó lên cao, nó bị nhập viện luôn. Họ điều tra ra, wow, sao cao? Tại vì uống cái nước đó, cái nước mà nhân tạo, nó ngọt, nó có mùi hương, làm cho con nít nó rất là thích uống. Mà cha mẹ lại thích con, nghĩ là ở Mỹ nó an toàn, nó cho uống. Nhưng mà thật sự ra, có những cái thức ăn chúng ta cũng cần cẩn thận. Ví dụ nghĩ rằng chúng ta nên cho con em mình uống nước juice thiệt đi, không? Nó chua chua một chút cũng được, nhưng mà tập nó bây giờ còn hơn là mặc dù mình thấy mình thương con, nó xin gì cái đó mà không ngờ là mình lại hại con mình nữa. FDA và CDC đã đưa ra cái lời cảnh cáo vì có những đứa trẻ, at least nha, ít nhất 22 đứa trẻ tuổi từ 1 đến 3 đã bị lượng chì quá cao và nhập viện. Cái blood lead level really high. Wow, hơi buồn ha. Trong tôi thấy là cái tên là whey cinnamon, rồi cái tên nữa là guana banana apple cinnamon, trong cái nước này, quý vị đi vào Costco nó cũng có cái fruit punch nữa, fruit là nước trái cây punch, nhưng mà nó không phải là trái cây, cái hương vị thôi. Nếu có cái là real 100% juice thì mua những cái đó cho con em mình uống nha. Còn mua những cái mà không phải juice không thôi, hay là 15% juice hay 20% juice, don't do it, don't buy it, okay. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến consumer, người dân Mỹ. Nói về người dân Mỹ tiêu xài thì tiêu nói rằng không biết ngày mai. Người Mỹ họ có một cái phong cách và tiêu xài nó khác nước ngoài lắm. Tức là họ có nhiều họ xài nhiều họ cũng chẳng cần biết. Thì cũng có nhiều người bạn Mỹ lắm với tôi thấy họ xài như thế nào. Wow, xài mà coi như là thẻ xài thẻ. Cần thiếu thì cũng được nữa, ngày mai trả sao, I don't care, cần là xài. Và đó là cái cách, cái cá tính của người Mỹ, riêng về người Mỹ là như vậy rồi, là spending, ok. Và những cái chiêu thức dụ dỗ thì coi như là xong luôn, họ spending như crazy. Chúng ta thấy vào người Mỹ, Việt Nam vừa có 5 đôi giày, người Mỹ có mười mấy, 20 đôi giày, tức là cách họ tiêu xài là chúng ta biết rồi ha. Và cái report mới nhất thì cho biết rằng, theo cái report thì International Council Shopping Center thì cái Thanksgiving năm nay người Mỹ có thể chi ra trên 130 tỷ, trên 130 tỷ. Và cái số người Mỹ mà họ mua đa số đó là họ mua trên những gì mà họ tính toán, 4%, tức là họ mua, thay vì họ mua hôm nay mua 10 cái ghế thôi, nhưng mà họ sẽ sale quá, dù như là họ mua 5 tặng 1, cuối cùng họ có 12 cái ghế, đúng không? Mua 10 cái ghế mà ghế này mua 5 tặng 1 thì tôi 10 cái được 2 cái nữa, mua dư ra. Và cái con số này nó đã tăng lên như vậy. Và họ cũng làm một survey là họ cho biết rằng người Mỹ năm nay mua theo cái thói quen từ lâu đời rồi, cái habit mà mua sắm họ đã là từ lâu đời rồi. Theo như cái số này 90%, 90% thì họ sẽ mua vào cái ngày Black Friday. Họ sẽ mua. Và 2 trong 5 người là sẽ mua hơn số tiền của mình mua vào năm ngoái. 7 trong 10 người là họ sẽ mua stock everyday. Thí dụ như hôm nay họ bắt đầu mua sắm rồi. Họ có 10 người thân thì họ mua, hôm nay mua người, mà mua người họ bắt đầu mua rồi. Và 71% là họ sẽ search cái price nào rẻ và họ mua trước để get cái best deal. Và 90% là họ shop trong cái ngày Thanksgiving weekend và đi vào tiệm và mua online luôn. Tức là mua trên tiệm và mua online ngay cái ngày holiday weekend, Thanksgiving weekend. Và có khoảng 65% người Mỹ là trả bằng cái debit card, tức là người Mỹ còn tiền trong nhà băng, đúng không? Và 49% là trả bằng credit card, tức là 49% người này là hết tiền rồi. 45% là trả bằng cash, tức là hai con số mà debit card và cash cộng lại thì chúng thấy là người Mỹ vẫn còn tiền trong nhà băng rất khá, nhưng mà số tiền này sẽ đi rất là lẹ nha. Trong khi đó thì 13% cho biết rằng họ sẽ mua trong cái chương trình là buy now and pay later. No, tôi cảnh cáo vì đừng, don't touch it, tại vì chúng ta chỉ cần quên thôi, mặc dù chúng ta có tiền mà chúng ta cần quên trả một lần thôi, tiền lời, tiền phạt, tiền đủ thứ cộng vô là chúng ta sẽ trả rất là nhiều. Và tôi cũng không khuyến khích quý vị sử dụng cái chương trình là buy now and pay later. Và Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về cái tiền FAFSA, tức là tiền Student Aid, thưa quý vị. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết rằng có khoảng trên 1,5 triệu học sinh đang học năm thứ nhất, năm thứ nhì gì đó là sẽ được cái tiền Pell Grant Maximum, và có trên 610,000 em học sinh nationwide sẽ có cơ hội, tức là eligible, nhận được cái tiền này. Cái tiền này nó sẽ hết hạn, thì chúng ta có share trên cái Facebook của mình, Chris Ngô. Chúng ta vào cái Facebook đó để theo từ cái từng tự mà đăng ký. Nói con em mình, quý vị nào mà income low, đặc biệt quý vị làm nail, không có tiền, income thấp đó, thì hay là hai vợ chồng mà đi làm ít tiền đó mà con chúng ta được nhận tiền này. Đôi khi chúng ta cũng lười, nên chúng ta phải whip the ass, đi đăng ký, đăng xin tiền. Không có ít đâu quý vị, cái tiền maximum có thể nhận được là 7.395 đồng cho cái year 23-24. Hiện tại đăng ký được rồi, đi vào đăng ký để nhận cái tiền này, cái tiền Pell Grant này, rồi Student Aid, rồi tiền chính phủ cho, rồi tiền liên bang cho, rồi thậm chí tiểu bang có tiền cũng cho thêm, đang khuyến khích các em đi học. Tiền học có, tiền mua sách có, tiền đi ăn có luôn, tất cả tiền này. Thời gian yêu học là tiền này là hoàn toàn đi ra, không thiếu tiền, thiếu nó 60,000 lần. Nhưng mà rất là good. 60,000 là hai vợ chồng consolidate lại đó, 60,000, nhưng mà cái tiền này rất là tốt, các em nên xin học. Cũng có nhiều em ra trường ở Việt Nam, tôi thấy rằng ở đây là Việt Nam ra trường không có thiếu đồng bạc luôn, rất là giỏi, mấy em đó rất là giỏi. Nên quý vị nào mà có con em đi học mà chúng ta không biết cái chương trình này đó thì hỏi. Cái chương trình này nó gọi là Pell Grant, hay viết cái chữ viết tắt trên rồi gọi là FAFSA.org, đi vào đó để đăng ký để xin được tiền. Kính thưa quý vị, xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin rất bổ ích sáng nay. Đúng vậy, quý vị nào mà có con em sắp sửa bước vào đại học cho năm tới, mùa tới, thì cũng nên đi đến liên lạc đến những trường đại học mà mình sắp đến để mà tìm hiểu những cái khoản tiền chính phủ cho, cũng rất là đỡ rất là nhiều. Mà Trâm nhớ hồi xưa mới qua, không phải là giỏi nhưng mà tại nhà mới qua nghèo, income thấp á, thì hình như mà Trâm đi học 4 năm được free hết, không có tốn đồng nào hết. Dạ, và nói chung lại là cái việc này cũng nên làm. Mình qualify hay không thì mình cứ đến đó mình hỏi đi, có còn hơn không anh Tiến Dũng ha. Và trở lại với cái chương trình thì Mai Trâm thấy là cái ngày hôm nay anh Tiến Dũng có đưa cái bản tin là Black Friday. Thì hình như anh Tiến Dũng ơi, Black Friday không chờ tới Next Friday nữa, mà hình như nó đã bắt đầu từ một tuần rồi. Là tại vì họ dụ khách hàng rất là dễ sợ, là họ email mỗi ngày mỗi giờ để thông báo là cái tiệm của họ có sale, cho nên là những người mà thích mua sắm đó, mà Trâm nghĩ là họ đã sắm một tuần hay hơn một tuần trước rồi, cho nên mà nếu chờ đến Black Friday tuần tới nữa thì chắc hình như là không có còn tiền để mua sắm nữa, chứ không phải là là chưa có cơ hội để mua sắm đó anh Tiến Dũng.
Đúng rồi, mẹ Trâm, Tiến Dũng có gửi cái thông tin này hồi tuần rồi hay là đầu tuần này vậy thì cũng quên rồi. Tức là cái inventory, stock it up, nhiều cái cơ sở thương mại ngày hôm nay đó, họ mua nhiều hơn là cái survey cho biết. Chẳng hạn như bây giờ thì cũng bỏ mua vào 10 cái thùng bia đi, thí dụ nha. Nhưng mà ngoài kia thì họ nói rằng năm nay có khoảng 5 người đi mua bia thôi, tức là cũng thấy cũng dư 5 thùng rồi, đúng không? Tức là cái survey nó sẽ đi hoàn toàn đi crooked, tức là nó không có parallel với lại cái số tiền mà cái số hàng người ta stock up. Nên họ cho biết rằng năm nay cái hàng sale after Christmas sẽ rất là nhiều. Nên Dũng cũng giải thích quý vị và cũng cho quý vị biết rằng quý vị nào mà cần mua những cái mặt hàng chúng ta rất cần, nhưng mà chờ đợi được để qua cái mùa lễ, chúng ta sẽ thấy hàng hóa nó sale rất là nhiều. Nên Dũng khuyến khích quý vị nào mà cảm thấy chúng ta chờ được, kiên nhẫn được, thì chúng ta sẽ mua được nhiều hàng rẻ để khi mà cái dịp lễ nó đi qua. Kính thưa quý vị, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Và chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ 6 cũng vào giờ này.